Dạ, bây giờ thì xin kính mời anh chị em mở quyển sách ra để trước mặt đi. Và bên cạnh là quyển Kinh Thánh. Chúng ta cũng sẽ đọc Kinh Thánh nữa. Tối nay thì chúng ta sẽ mở ra ở Matthew 28 từ câu 11 đến câu 15. Sau khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh đó. Bây giờ thì xin kính mời tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Amen.
Kính lạy Cứu Chúa Giêsu, dấu của chúng con, là đấng mà chúng con đang thờ phượng Ngài, đang nhờ cậy nơi Ngài, và chúng con cũng đang học biết về Ngài. Cầu xin Chúa buổi tối hôm nay Ngài thăm viếng lòng của mỗi một chúng con. Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng con, để chúng con có thể ôn lại những điều chúng con đã học. Và chúng con cũng học những bài mới nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thấy vắng mặt thầy cô Minh Dung, cô Diễm Phúc, cô Sang. Lạy Chúa xin Ngài ban ơn để anh chị em chúng con có thời giờ và cùng học với chúng con mỗi tuần. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ở đây với chúng con. Chúa ban ơn cho mỗi một chúng con. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen. Bây giờ xin mở Matthew 28 câu 11 đến câu thứ 15. Xin kính mời một người tình nguyện đọc đi.
Dạ, con xin đọc.
Dạ, xin mời Connie.
Tiếng đồn của thiên hạ, trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng: các người hãy đi nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan thống đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra cho dân Giuđa cho đến ngày nay.
Dạ, yeah, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về bằng chứng Chúa phục sinh, sự phủ nhận Đấng Christ phục sinh. Trước khi học thì tôi muốn chúng ta ôn lại. Anh chị em còn nhớ sau khi Chúa phục sinh, Chúa đã hiện ra bao nhiêu lần trước khi Ngài thăng thiên không?
Dạ, 10 lần.
Dạ, kể cả lần Chúa thăng thiên là 10 lần ha. Có ai có thể kể được 5 lần đầu không? Dạ, lần thứ nhất Chúa hiện ra cho ai?
Marie Madeleine.
Dạ, ở đâu?
Ở gần bên mộ.
Dạ, lần thứ hai Chúa hiện ra cho ai?
Xin mời các anh chị em khác.
Chúa hiện ra cho các bà.
Dạ.
Trên đường đến gần Jerusalem.
Dạ, lần thứ ba Chúa hiện ra cho ai?
Peter.
Dạ, Peter. Lần thứ tư?
Lần thứ tư hiện ra cho Cleopa và một người đi cùng.
Dạ, tức là hai người ở trên đường về làng Emmaus ha. Lần thứ năm?
Cho các sứ đồ trên phòng cao mà không có Thomas.
Dạ, sở dĩ tôi muốn chia ra cái 10 lần này chia ra làm đôi, 5 lần đầu là bởi vì 5 lần đó đều xảy ra trong ngày Chủ nhật mà Chúa phục sinh đó. thì cả năm lần này xảy ra trong ngày Chủ nhật. Rồi bây giờ lần thứ sáu.
Chúa hiện ra cho các sứ đồ có cả Thôma.
Dạ đúng rồi. Lần thứ bảy.
Cho bảy sứ đồ trên biển Galilee.
Dạ. Yeah. Còn gọi là bờ biển gì?
Bờ biển Galilee.
Biển Galilee, biển hồ Galilee. Còn gọi là?
Tiberia.
Dạ yeah, đúng rồi. Lần thứ 8.
Cho 500 môn đồ trên ngọn núi.
Ngọn núi ở đâu?
Cho Olivet.
Phải không? Cho nó lại. Còn núi này ở đâu?
Galilee, à không phải.
Ở vùng Galilee ha. Lần thứ 9. Lần thứ 9. Đó là lần duy nhất chúng ta không biết về nơi chốn. Nhưng mà hiện ra cho ai?
Dạ cơ.
Và
các sứ đồ khác nữa.
Dạ đúng rồi. Lần thứ 10.
À, Chúa hiện ra trên núi Olive cho hết thảy các môn đồ.
Dạ.
Và Chúa thăng thiên tại đó.
Dạ đúng rồi. À, tối hôm nay thì chúng ta nhớ hơi khác một chút, nhớ thêm một chút ha. À, chúng ta biết rằng lần thứ nhất và lần thứ hai là hiện ra cho quý bà. Lần thứ ba và lần thứ tư thì hiện ra cho những người nam ha. Lần thứ năm, lần thứ sáu thì hiện ra trên phòng cao. Nhưng mà hai lần này có sự phân biệt. Lần thứ năm không có Thôma, lần thứ sáu có Thôma. Lần thứ bảy thì dễ nhớ hơn, ở trên bờ biển Siberia cho bảy sứ đồ, bảy môn đồ. Lần thứ 8 thì hiện ra cho ai?
500 môn đồ trên
dạ, hơn 500 người xem thấy. Rồi Chúa ban đại mạng lệnh ở trong cái lần thứ 8 đó. Mà ban đại mạng lệnh này ở trên một cái ngọn núi vùng Galilee. Cho nên chúng ta nhớ lại nè, lần thứ 7 thì ở trên bờ hồ Galilee, tức là bờ biển Tiberias á, và lần thứ 8 ở trên một ngọn núi vùng Galilee. Như vậy cả hai lần 7 và 8 này đều xảy ra ở vùng Tây Bắc của xứ Palestine. Chúng ta nhớ thêm vậy ha. Rồi lần thứ 9 thì không biết nơi chốn. Lần thứ 10 thì chúng ta nhớ một điều. Lần 7 và 8 ở vùng Galilee, tức là Tây Bắc của xứ Palestine. Vậy mà cái lần thứ 10 này thì ở vùng Jude, tức là Tây Nam của xứ Palestine. À, nếu chúng ta có sự phân biệt như vậy thì nó sẽ dễ nhớ hơn nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ học qua bài 1B, bằng chứng Chúa Phục Sinh, sự phủ nhận Đấng Christ Phục Sinh. Bằng chứng Chúa Phục Sinh thì có nhiều và rất là đáng tin cậy. Nhưng mà trong bài học này thì chúng ta nghiên cứu hai bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất là ngôi mộ trống, và bằng chứng thứ hai là Chúa hiện ra. Bằng chứng thứ nhất, ngôi mộ trống. Xin anh chị em có thể ghi ở bên ngoài cái sách của mình đó, một La Mã, bằng chứng thứ nhất. Chúng ta ghi bên ngoài ha, một La Mã, bằng chứng thứ nhất. Số 1 nhỏ, ngôi mộ trống. Và chúng ta ghi A nhỏ, sự kiện. Ở trong Mác đoạn 16 câu 1 cho biết là sáng sớm Chúa Nhật Phục Sinh thì các phụ nữ đã đến mộ đặng xức xác của Chúa Giêsu. Nhưng mà họ chỉ thấy ngôi mộ trống mà thôi. ở trong văn đoạn 20 câu thứ 2 thì cho biết rằng Marie Madeleine lý luận như thế này: người ta đã dời Chúa đi rồi. Còn các thiên sứ thì giải thích Chúa đã sống lại ở trong Matthew đoạn 28 câu thứ 6 đó. Một điều mà mỗi một chúng ta lưu ý là sự kiện Chúa phục sinh là nền tảng của Cơ Đốc giáo. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 32. Tôi xin đọc câu đó ha. Công vụ đoạn 2 câu thứ 32. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta hãy đều làm chứng về sự đó. Đó là lời của Führer ở trong bài giảng của Führer. Ở trong Công vụ đoạn 3 câu 15. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Cũng Führer. Ở trong Công vụ đoạn 4 câu 10 thì Führer giảng trước tòa công luận: thì hết thảy các ông và cả dân Israel khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Khi mà chữa lành cho người què ở tại cửa đẹp đó, thì Führer đã bị bắt hơn và giảng ở trước tòa công luận như vậy. Bây giờ có hai lối giải thích, xin chúng ta ghi ở bên ngoài. Hồi nãy A nhỏ là sự kiện, bây giờ B nhỏ là giải thích. Chỗ nào anh chị em ghi không kịp thì hay lên ha. Một La Mã là bằng chứng. Thứ nhất, ngôi mộ trống, số 1 nhỏ. A là sự kiện, B là giải thích. Bây giờ giải thích như thế nào đây? Có hai lối giải thích. Bài học cho chúng ta biết rằng có hai lối giải thích khi nói về sự kiện ngôi mộ trống đó. Hoặc là Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Đó là cái lối giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai đó là hoặc là xác Chúa bị ai đó lấy trộm. Nhưng mà bây giờ nếu mà lấy trộm thì ai đã lấy trộm? Bài học nói rằng có phải là giới cầm quyền không? Nhất định là không ha. Tại sao không? Bởi vì nếu mà họ lấy trộm xác của Chúa thì khi môn đồ giảng Chúa đã sống lại, họ chỉ cần đưa xác Chúa ra thôi thì tất cả có thể nói rằng những cái lời giảng đó bị vô hiệu hóa, hay là Cơ Đốc giáo phải chấm dứt cái việc rao giảng về sự kiện Chúa phục sinh. Thành ra không thể nào nói rằng giới cầm quyền lấy trộm xác Chúa được. Như vậy thì ai? Có phải là những người ăn trộm đó họ lấy trộm xác của Chúa không? Cũng không nữa. Tại sao? Tại vì nếu mà ăn trộm lấy thì trộm phải lấy những cái gì có giá trị. Ví dụ như hương liệu nè, vải liệm nè. Những cái thứ đó thì có thể lấy bởi vì nó có giá trị. Nhưng mà hai thứ này thì người ta tìm thấy là còn nguyên, mà xác thì không còn. Bây giờ, một cái lối giải thích nữa đó là như vậy chính quyền cũng không có lấy. Không có lấy xác Chúa. Không lấy trộm xác Chúa. Mà những người ăn trộm họ cũng không lấy trộm xác Chúa. Như vậy có thể là các môn đồ không? Nếu mà môn đồ lấy trộm xác Chúa thì sao đây? Bài học cho biết rằng không phải. Bởi vì nếu mà họ lấy trộm xác Chúa thì họ đâu có dám nói rằng Chúa thật sự đã sống lại. Và chúng ta cũng đã học ở bài trước. Chúng ta biết rằng Chúa sống lại và Chúa hiện ra nữa. Như vậy thì không có cái chuyện mà môn đồ lấy trộm xác Chúa. lời giải thích duy nhất cho cái sự kiện ngôi mộ trống này là Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Và chúng ta ghi ở bên ngoài của trang, bên ngoài của trang 23. Chúng ta ghi hai La Mã. Bằng chứng thứ hai, Chúa hiện ra. Số một nhỏ, sự kiện. Như phần đầu bài chúng ta đã ôn lại đó là sau khi sống lại thì Chúa đã hiện ra 10 lần. Lần thứ nhất là sáng sớm Chủ nhật cho Mary Magdalene gần mộ. Lần thứ hai cho các bà trên đường đến Jerusalem. Lần thứ ba cho Phi-e-rơ. Lần thứ tư là buổi chiều rồi, lúc đó hoàng hôn rồi ha, cho hai môn đồ trên đường về làng Emmaus. Lần thứ năm thì các môn đồ trên phòng cao không có Thomas. Cả năm sự kiện này, ở trong bài 1B này, chúng ta ghi nhớ một điều. Nó xảy ra trong ngày Chủ nhật Chúa Phục sinh. Và lần thứ sáu, cách đó một tuần sau. Lần này thì Chúa hiện ra cho các môn đồ trên phòng cao mà có Thomas. Lần thứ bảy, bảy môn đồ ở trên bờ biển Tiberias, tức là bên bờ hồ bên kia của Galilee đó. Lần thứ tám, hơn 500 người, và Chúa ban đại mạng lệnh trên một cái ngọn núi thuộc vùng Galilee. Như vậy lần bảy, lần tám, thì nó ở vùng Galilee, tức là Tây Bắc của xứ Palestine. Nếu mà chúng ta chia toàn xứ Palestine ra làm bên Đông, bên Tây, và chia nhỏ hơn, tức là chia ra làm 6 vùng, thì như vậy Galilee ở vùng Tây Bắc của xứ Palestine. Và cái lần thứ 7 và lần thứ 8 này đều ở vùng Tây Bắc. Bây giờ lần thứ 9 không có rõ địa điểm cho Gia Cơ và tất cả môn đồ. Còn lần thứ 10 thì Chúa Giêsu thăng thiên, bài học ở trong Kinh Thánh ghi rõ là trên núi Olive gần Bethany, tức là thuộc vùng Jude, là tây nam của xứ Palestine. Bây giờ có người cho rằng các môn đồ thật sự họ đâu có thấy Chúa đâu. Một là họ thấy ma, hai là họ bị ảo giác. Chúng ta ghi số hai nhỏ, hồi nãy một nhỏ là sự kiện, bây giờ hai nhỏ là giải thích. Chúng ta ghi A. Họ không thấy ma. Ở trong Luca đoạn 24, Luca 24, từ câu 39 cho đến câu thứ 40. Sự hiện đến cùng 11 sứ đồ. Ở trong câu 39, hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy rờ đến ta và hãy xem. Thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Khi mà Chúa hiện ra cho môn đồ, Chúa bảo họ là xem tay chân của Ngài đi, sờ đến Ngài đi. Tại sao phải xem tay chân? Tại sao phải xem tay chân, anh chị em? Dạ, tức là Chúa muốn họ xem cái dấu đinh ha, rồi sờ đến Ngài. Một cái sự đụng chạm, một cái sự tiếp xúc để khẳng định rằng thật là Chúa chứ không phải là ảo giác, cũng không phải là thấy ma. Bây giờ Chúa cũng bảo họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng và ăn ở trước mặt họ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà Chúa hiện ra cho bảy môn đồ trên bờ biển, Chúa ăn sáng với họ. Rồi khi mà Chúa bảo môn đồ sờ xem tay chân của Ngài rồi sờ đến Ngài, khi Chúa cùng ăn với họ nữa, tất cả những cái điều đó tại sao Chúa làm như vậy? Thì chúng ta biết mục đích Chúa làm như vậy là để chứng tỏ rằng Chúa thật là thầy của họ, chứ không phải là ma. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 27-28 thì Chúa Giê-xu bảo Thô-ma rằng đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và bàn tay sờ vào chỗ giáo đâm. Và chúng ta cũng mới vừa đọc qua câu Kinh Thánh đó ha. Thần thì không có thịt xương mà ta thì có. Chúng ta thấy mắt thì nhìn Chúa xem, tay thì sờ. Như vậy không thể nào họ nói cái điều khác hơn là ồ, tôi đã bị ảo giác hoặc là tôi đã thấy mặt. Chúng ta ghi chữ B, họ không thể thấy bằng ảo giác. Ảo giác là gì? Ảo giác khi nào có cái chuyện mà xảy ra như một ảo giác á. Ảo là nó không có thật rồi ha. Ảo giác chỉ xảy ra cho một cái người mà yếu thần kinh hoặc là quá trong mong một cái điều gì đó và họ thấy. Thì đó là ảo giác. Nhưng mà ở trong câu thứ nhất đoạn 15 câu 6 thì chúng ta thấy Chúa hiện ra cho hơn 500 môn đồ xem thấy tại một ngọn núi gần Galilee. Nếu mà nói một người, hai người thì chúng ta có thể nói rằng bị ảo giác. Nếu mà 5 người, 10 người cũng đồng ý đi. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho biết rằng hơn 500 người, không thể nào có một cái sự kiện hơn 500 người mà cùng có ảo giác. Cho nên nhất định Chúa thật sự đã phục sinh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em còn nhớ gì không? Khi mà Thô-ma sờ vào xem cái bàn tay của Chúa có dấu đinh đó và sờ vào cái vết dấu đâm của Chúa đó, thì Thô-ma nói gì? Anh chị em còn nhớ câu nói của Thô-ma không?
Lạy Chúa, tôi là Đức Chúa Trời tôi.
Lạy Chúa tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Cái chữ này quan trọng á. Lạy Chúa tôi, một cái sự khi mà tiếp xúc và bây giờ có một cái kinh nghiệm cá nhân. Ước ao rằng mỗi một chúng ta ở đây có những người tin Chúa một năm, 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm. Thậm chí hơn nữa. Thì mỗi một chúng ta đều có cái kinh nghiệm cá nhân này. Chúa là Chúa của tôi, tức là của cá nhân chúng ta. Thô-ma nói rằng lạy Chúa tôi, chứ không có nói rằng lạy Chúa của các môn đồ, của các sứ đồ. Và là Đức Chúa Trời tôi, chứ không phải là Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Mặc dù điều đó không sai, nhưng mà không đúng. Vì cớ mỗi một chúng ta cần có một kinh nghiệm về Chúa một cách cá nhân. Có một sự gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta hết thảy. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta đã không có gặp Chúa một cách cá nhân thì không ai dành thời giờ một tiếng đồng hồ hay là khoảng chừng 90 phút để chúng ta có thể cùng học lời Chúa với nhau. Bởi vì cái thời giờ mà để dành ra như vậy đó, nó sẽ trở nên lãng phí nếu chúng ta không có thực sự gặp Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Ở trong bài học này nhắc nhở cho chúng ta một điều. Một cái câu mà tôi đọc, tôi thấy rằng chúng ta cần phải ghi nhớ đó. Thần thì không có thịt xương, mà ta thì có. Tuy nhiên, ở trong những lần hiện ra đó, anh chị em còn nhớ có những lần nào mà Chúa như là một người không có thịt xương không? Hả? Lần nào vậy?
Đi xuyên qua cái tường.
Đi xuyên qua tường. Wow. Không biết ở đó có tường không ha. Lần đó là ở đâu?
Ở trên lầu cao, trong phòng cao.
Dạ, ở trên phòng cao. Phải không? Ở trên phòng cao, cửa đóng kín, các môn đồ nhóm lại. Nhưng mà Chúa đã, họ rất là sợ hãi phải không? Cho nên họ ở trên đó và cửa đóng kín. Họ sợ. Thì Chúa vào với họ, trong khi cửa vẫn còn đóng kín, không có mở. Và Chúa vẫn bước vào được. Và Chúa nói gì anh chị em?
Bình an cho các ngươi.
Dạ, yeah, bình an cho các ngươi, đừng có sợ hãi nữa. Đó là lần mà Chúa hiện ra, chúng ta thấy rằng Ngài đi qua cái cửa đóng kín. Chứng tỏ rằng thân thể Ngài sau phục sinh đã được biến hóa. Và cũng có những trường hợp như đối với Thô-ma, vì có lòng nghi ngờ thắc mắc của Thô-ma, Chúa đã cho Thô-ma tiếp xúc, đụng chạm, rờ đến để xác định cái niềm tin của mình đối với Chúa phục sinh. Anh chị em có thắc mắc gì ở trong phần này không?
Dạ không cô.
Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy cái bài học này rất là dễ nhớ phải không? Bây giờ chúng ta mở bài kiểm đi, bài kiểm 1B ở phía sau đó. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Cái câu thứ nhất này nó liên quan đến phần Kinh Thánh mà hồi nãy cô Conny đọc đó. Nhà cầm quyền Do Thái hối lộ ai để nói dối môn đồ Chúa Giê-xu đã lấy trộm xác Ngài? Hối lộ cho ai? Những?
Lính canh.
Dạ, những lính canh, những lính gác La Mã ha. Cái lời nói dối này lan rộng ra giữa những ai?
Cho người Giu-đa cho tới, người Do Thái cho tới Giu-đa hay còn người Giu-đa, người
dạ,
Do Thái.
Giu-đa tức là người Do Thái đó. Phải không? Tại sao gọi là người Giu-đa? Tại sao có lúc gọi là người Hebrew, có lúc gọi là người Israel và có lúc gọi là người Giu-đa? Anh em còn nhớ không? Nhớ không? Chúng ta nhớ rằng khi mà Joseph bị bán vào trong nhà của Potiphar, thì bà chủ thấy chàng trẻ tuổi đẹp trai quá rồi ghẹo chọc phải không? Rồi ghẹo chọc không được á, thì vu oan cho Joseph, nói với ông chồng cái gì? À, ông kéo mua một cái thằng Hebrew phải không? Lúc đó người Do Thái được gọi là Hebrew. Rồi lúc nào thì gọi là Israel. Chúng ta nhớ sau khi vua Salomon băng hà, vương quốc thống nhất Israel bị chia ra làm đôi. Vương quốc Israel và vương quốc Giu-đa. Rồi bây giờ tại sao lúc này thì gọi là người Do Thái được gọi là người Giu-đa đấy? Bởi vì sau khi vương quốc phía Bắc là vương quốc Israel bị đế quốc Assyria xâm chiếm lưu đài đó, họ tản lạc. Và tản lạc trong một thời gian vô hạn định. Nhưng mà vương quốc phía Nam là vương quốc Giu-đa, chỉ có hai chi phái thôi. Họ bị đế quốc Babylon chinh phục và bắt đi lưu đài. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Jeremy cho biết rằng mãn hạn 70 năm thì họ sẽ được hồi hương. Cho nên kể từ đó những người Do Thái, những người Hebrew, những người Israel lúc bây giờ đó người ta chỉ còn gọi là người Israel đó là người Giu-đa mà thôi. Bởi vì vương quốc Israel phía Bắc đã bị tản lạc và mất tiêu luôn ở trên bản đồ thế giới. Đó là lý do chúng ta cũng tìm hiểu một chút. Về, nhớ lại một chút về lịch sử tuyển dân để thấy cái giờ phút này giữa vòng những người Do Thái này còn gọi là những người Giu-đa đó. Nêu hai sự kiện hậu thuẫn sự sống lại của Đấng Christ từ kẻ chết. Hai sự kiện đó chúng ta học trong bài 1B này. Thứ nhất là
ngôi mộ trống.
Ngôi mộ trống. Thứ hai là
Chúa Giêsu hiện ra.
Dạ. Chúa Giêsu phục sinh và hiện ra. Câu thứ ba. Xin nêu ba nhóm người có khả năng lấy xác Chúa Giêsu và giải thích quý vị làm sao biết họ đã không lấy xác Ngài. Cái nhóm thứ nhất là ai?
Nhà cầm quyền.
Nhà cầm quyền. Tại sao? Tại sao họ không có... chúng ta giải thích như thế nào nếu chúng ta nói rằng ồ không có đâu, họ không có lấy trộm xác Chúa. Nếu ai đó hỏi sao biết không có lấy trộm thì chúng ta nói sao?
Được canh giữ kỹ.
Họ canh giữ kỹ, rồi sao nữa?
Bởi vì họ có thể dùng xác Chúa để làm bằng chứng để mà gây như khi mà môn đồ làm chứng về sự sống lại của Chúa ở trong...
Dạ, đúng rồi. Dạ. Họ sẽ đưa xác Chúa ra nếu các môn đồ, các sứ đồ giảng hay là nói về Chúa phục sinh. Kẻ trộm thì thế nào? Nếu mà người ta nói rằng ô nếu mà không có chính quyền, không có ăn cắp xác của Chúa, không có lấy trộm xác Chúa, như vậy thì cái nhóm thứ hai đó là nhất định phải là ai?
Những người ăn trộm.
Mà nếu bây giờ chúng ta nói rằng ô không phải đâu, cũng không phải nữa, thì chúng ta phải giải thích tại sao không phải. Nếu phải thì cũng giải thích tại sao phải, mà không phải cũng phải nói lý do tại sao mình biết chắc là không phải.
Không phải là vì không là vì ăn trộm thì phải lấy hương liệu và vải liệm.
Dạ, yeah. Đó là những cái món có giá trị trong ngôi mộ. Dạ, dạ đúng rồi. Như vậy thì không thể nào là kẻ trộm ha. Như vậy thì còn một cái nhóm thứ ba thôi. Nhóm thứ ba đó là các môn đồ. Chắc là họ lấy trộm xác Chúa. Như vậy nếu chúng ta nói không thì tại sao không? Không phải.
Những môn đồ họ được kinh nghiệm, được thấy sự hiện diện của Chúa và không chỉ có một hoặc hai mà rất là nhiều người thấy. Cho nên không thể nghĩ về việc này.
Dạ. Các môn đồ thì không thể nào lấy trộm xác Chúa bởi vì họ đã rao giảng một cách mạnh mẽ. Chính cá nhân họ đã thấy, thậm chí còn tiếp xúc sau khi Chúa phục sinh nữa. Chúng ta có thể nói những điều này nếu như ai đó hỏi chúng ta từng câu hỏi như vậy ha. Câu thứ tư, chúng ta làm sao biết môn đồ tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết? Làm sao mình biết họ tin như vậy?
Tại Chúa đã nói trước với họ rồi.
Chúa đã nói trước với họ, nhưng họ có tin không?
Không.
Chưa, họ chưa tin đó.
Tại vì Chúa ăn quen với mấy người môn đồ ở chỗ đánh lưới.
Dạ, ở chỗ đánh cá phải không? Trên bờ biển Tiberias thì Chúa ăn với họ. Đồng ý. Còn điểm nào nữa?
Chúa hiện ra cùng với Simon Peter, Thomas.
Dạ.
Như họ rờ ông Thomas, ông nghi nhưng mà ông rờ vô cái người Chúa thì ông thấy đúng là Chúa.
Dạ. Còn cái nào nữa không? Có một điểm mà chúng ta cần lưu ý. Những cái bằng cớ mà Chúa hiện ra 10 lần đó thì chúng ta thấy rõ ràng rồi ha. Những người đó họ được thấy, họ được tiếp xúc, thậm chí cùng ăn uống với Chúa nữa. Rồi họ cũng nhìn thấy Chúa thông thiên nữa, làm sao mà không tin cho được. Nhưng mà làm sao chúng ta biết rằng các môn đồ tin rằng Chúa đã sống lại từ kẻ chết? Tôi thí dụ, trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, chúng ta còn nhớ rằng các môn đồ, các sứ đồ đều bỏ Ngài mà đi. Chỉ có một người theo Chúa thôi, mà theo Chúa xa xa nữa, ai còn nhớ?
Ông Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ. Theo Chúa xa xa đi vào trong sân của thầy cả thượng phẩm. Nhưng rồi sau đó ông thế nào? Cũng làm gì?
Chối Chúa.
Chối Chúa ba lần. Phải không? Rồi sau khi Chúa phục sinh rồi đó, thì chúng ta còn nhớ như thế này. Họ rất là sợ. họ ở trên phòng cao mà họ sợ lắm, họ đóng kín cửa lại. Hai môn đồ trên đường về làng Emmaus cũng không có tin, không có tin là Chúa sống lại. Cho nên Chúa đi cùng họ 7 dặm đường như vậy đó, mà họ cũng không biết. Phải không? Vậy thì bây giờ tại sao, bây giờ chúng ta căn cứ vào đâu để thấy rằng họ tin Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết? Có một điểm, một người đã từng chối Chúa, bây giờ rao giảng rất là mạnh mẽ. Phải không? Một bài giảng đầu tiên của ông bao nhiêu người tin Chúa?
3.000 người.
3.000 người. Và chúng ta thấy rằng tiếp theo sau đó đó, mặc dù ở trong tù, nhưng mà họ vẫn tin chắc nơi quyền năng của sự sống lại. Khi mà bị cấm rao giảng về sự phục sinh của Chúa, cấm rao giảng về Chúa Giê-xu, thì họ nói gì? Câu nói này cũng nổi tiếng đó. Thà phải, thà vâng lời ai?
Vâng
lời trời. Còn hơn là
vâng
lời người ta. Phải không? Khi mà họ được dạng dĩ, họ được mạnh mẽ như vậy đó, điều đó chứng tỏ rằng có thể lắm họ cũng sẵn sàng liều chết vì cớ Chúa nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong tất cả các bài học thì chúng ta thấy Chúa chết vì chúng ta. Nhưng Chúa không muốn chúng ta chết vì Ngài. Mà Chúa muốn gì? Chúng ta hãy sống cho Ngài. Có một cái bài thánh ca đó là: nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào,
thì rằng Chúa sống trong lòng này.
Dạ, đúng là ca sĩ. Rằng Chúa sống trong lòng này. Chúa muốn chúng ta sống cho Chúa, và Chúa sống ở trong chúng ta, chứ Chúa không có muốn chúng ta phải chết cho Ngài. Mặc dù có nhiều người đã tử vì đạo, phải vậy không? Nhưng mà cái điều Chúa muốn mỗi một chúng ta đó là sống và làm chứng cho Chúa. Bây giờ câu thứ 5. Nêu hai dữ kiện chứng minh các môn đồ đã thật sự nhìn thấy Chúa Giê-xu, chứ không phải thấy bóng ma hay ảo giác.
Một là Thomas đã đưa tay đụng vô thân thể của Chúa.
Dạ.
Chỗ giáo đâm và chỗ đinh đóng.
Dạ, chỗ đinh đóng và chỗ giáo đâm. Rồi gì nữa?
Cái thứ hai là tới 500 môn đồ thấy lẫn chung thấy một người cô. Hơn 500 môn đồ thấy.
Dạ, hơn 500 người cùng một lúc xem thấy. Không thể nào có một cái ảo giác với một cái số người đông như vậy ha. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì chúng ta đã qua bài 1B. Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể ôn đi ôn lại những cái điều này. Và chúng ta nhớ được những cái điều quan trọng ở trong bài học. Cái điểm quan trọng trong bài học đó là cái câu mà Chúa nói: thần thì không có thịt xương, mà ta thì có. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cũng cần nhớ đó là các môn đồ tin rằng Chúa đã sống lại từ kẻ chết, vì cớ họ sẵn sàng liều cả mạng sống của mình cho sự rao giảng lời Chúa, hay là rao giảng về chính Chúa, về sự phục sinh của Ngài, về sự sống lại của Ngài. Bài học của tôi hôm nay là nói về ngô mộ trống. Và chúng ta biết rằng cơ đốc giáo có một cái niềm hãnh diện. Người tin lành của chúng ta có một cái niềm hãnh diện lớn, đó là ngô mộ trống. Tất cả các giáo chủ khác ở đời này đó, họ đều chết. Chúa Giê-xu cũng thật sự chết. Nhưng mà họ nằm yên trong phần mộ, còn Chúa của chúng ta thì đã phục sinh, và bằng cớ là một ngôi mộ trống. Chúa ban ơn để cho chúng ta có được niềm tin vững vàng nơi chính Chúa, và có thể nói về Chúa phục sinh cho những người khác nữa. Bởi vì có nhiều giáo phái đó, họ cho rằng chết là mất tiêu, chết là tịch diệt đó. Ví dụ như Cơ đốc Phục Lâm. nhiều tôn giáo khác thì cho rằng chết rồi, ở phía sau sự chết đó còn có một đời sau nữa, còn có những luân hồi chuyển kiếp nữa. Thành ra bổn phận của mỗi chúng ta cần nhớ, cần hiểu về Chúa phục sinh, và chúng ta có thể chia sẻ niềm tin này cho những người chưa biết Chúa, đặc biệt những người nói rằng đạo nào cũng tốt, đường nào cũng đi đến cõi niết bàn gì đó. Chúa ban ơn cho chúng ta ha.
Ủa, Cơ Đốc phục lâm đó, họ không có tin Chúa sống lại sao chị? Em không biết cái
họ giáo không có tin, họ không có tin rằng khi mà sau này đó thì người chết được sống lại, họ không có tin điều đó. Họ không có tin là người chết được sống lại. Chúng ta biết rằng khi Chúa tái lâm thì những người ở trong phần mộ
được kêu lên hết.
Dạ. Thì cũng ra khỏi mồ mả phải không? Được sống lại. Để làm gì?
Để phán xét, để bị phán xét.
Dạ.
Chúa nói rằng Chúa đến, này ta đến mau chóng để mang phần thưởng theo cho những người
mình làm
phục về Chúa ha. Nhưng mà Chúa trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chết ở trong Chúa thì tất nhiên chúng ta hiểu tương lai của mình ở đâu. Còn nếu mà những người chết ở ngoài Chúa thì sẽ như thế nào? Cho nên Cơ Đốc phục lâm thì họ nói rằng chết là tịch diệt, là mất tiêu, hồn xác. Không có đời sau. Họ không có tin có đời sau.
Chị không có tin mình tin Chúa mình có sự sống đời đời không chị hả?
Họ có tin một phần của Kinh Thánh mà thôi. Tại vì tôi cũng không nghiên cứu kỹ, chỉ biết rằng họ có một cái niềm tin của họ đó, có một cái điểm mà tôi nhớ thôi. Đó là họ cho rằng chết là tịch diệt. Cho nên á, sau khi tin Chúa rồi thì họ nghĩ tin Chúa là được rồi. Sống sao cũng được. Họ nghĩ rằng tin Chúa là được cứu. Và họ sống tự do trong cái niềm tin của họ như vậy đó. Thành ra chúng ta biết rằng tin Chúa đâu có dễ dàng ha. Hồi chưa tin Chúa thì mình thấy ô sao dễ quá vậy, tin là được cứu à. Nhưng mà rồi khi chúng ta bước đi với Chúa mỗi ngày thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ là tin để được cứu mà thôi. Như một con đỏ ở trong đấng Christ, không phải. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày trưởng thành hơn, mỗi ngày thánh khiết hơn, mỗi ngày giống Chúa nhiều hơn. Đó là những cái điều mà Chúa đòi hỏi. Lớn lên chút nữa, chúng ta được Chúa ban ơn để quản trị các thứ ơn mà Chúa ban cho. Và Chúa còn đòi hỏi gì nữa? Và cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Chúa thành tín, cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta phải trung thành, trung tín với Chúa. Thành ra càng đi với Chúa thì chúng ta thấy không phải là đơn giản ha. Có nhiều người nói rằng ồ mới thấy vậy nhưng mà theo Chúa rồi mới thấy khó quá. Thì khó, nhưng mà Phao-lô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu mình nhờ cậy Chúa thì đối với Chúa không có việc gì là khó. Và Chúa sẽ thêm sức để chúng ta làm được nếu lòng chúng ta muốn làm cho Chúa đẹp lòng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc ở đây.
Cô Yến, trước khi cầu nguyện, cô Yến có thể giải thích dùm cái chỗ là tại sao vua Salomon sau khi băng hà thì lại vương quốc của ông bị chia hai, do cái biến cố lịch sử gì những sự kiện?
Sau khi vua Salomon băng hà, chúng ta biết trong thời kỳ của vua Salomon có thể nói là gọi là thời kỳ cực thịnh hay là thời kỳ hoàng kim của vương quốc thống nhất Israel. Và trong thời kỳ đó có một điểm đặc biệt của Salomon, đó là gì? Ông đã xây một đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Đó là cái đền thờ thứ nhất. Rất là tốn kém nha. Mặc dù các nước cũng có triều cống, cũng có đưa những gỗ, những loại gỗ, những cái vật liệu quý giá đến để làm. Nhưng mà sau khi Salomon băng hà thì câu nói của thần dân đó là gì? siêu cao thuế nặng quá, phải không? Phải có siêu cao thuế nặng thì mới có đủ cái ngân phí để mà có thể xây đền thờ cho Đức Chúa Trời, một cái đền thờ mà có thể nói rằng rất nguy nga tráng lệ. Và như vậy thì khi mà Salomon qua đời rồi, băng hà rồi đó, thì tiếp theo đó là gì? Dân chúng rất là sợ. Rất là sợ cái việc mà thu phế đó. Con trai của Salomon thì thế nào? Khi mà những người lớn tuổi khuyên á, bây giờ phải đối xử với dân chúng tốt hơn một chút đi. Chứ còn vua cha đã băng hà rồi đó, bệ hạ cố gắng xử làm sao cho nó tốt đẹp ha, để cho dân chúng dễ thở một chút đi. Nhưng mà chúng ta còn nhớ vua con nó nói gì không? Có ai nhớ không?
Cái.
Ngón tay cái hay là ngón tay út? Có ai nhớ không? Ngón tay út ta, ngón tay cái của ta gì đó. Còn lớn hơn gì? Cái lưng của cha ta nữa. Phải vậy không? Tức là sao? Vua cha thì như thế nào, nhưng mà Salomon siêu cao thuế nặng, thí dụ như là năm đi ha, thì đến khi mà vua con lên rồi đó, Jeroboam đó, Roboam, khi mà lên ngôi rồi nhất định là sẽ đánh thuế nhiều hơn nữa. Tại sao vậy? Thân phụ vua đã gán ách nặng cho chúng tôi, vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng này mà thân phụ vua đã gán ở trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự vua. Nhưng mà Roboam khi mà nói chuyện với các trưởng lão thì các trưởng lão cũng khuyên, cũng khuyên là chứ nếu mà vua đãi dân sự là tử tế thì ăn ở vui lòng cùng chúng nó và lấy lời hiền lành nói với chúng nó thì nhất định là sẽ được trung thành, dân chúng sẽ trung thành. Nhưng mà sau đó thì sao? Hội nghị, Roboam hội nghị với những người trẻ tuổi. Ta nói đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ, phải không? Bàn cái việc nước với những trưởng lão. Và đây là một cái bài học ha. Tôi cảm ơn anh Hoàng hỏi câu hỏi này. Khi mà những người trẻ tuổi thì họ nói sao? Đừng có nghe mấy ông già nói chuyện. Dân sự thưa với vua, thân phụ đã khiến cho thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng nề, vua hãy làm ra cho nó nhẹ. Thì phải đáp, vua phải đáp lại cùng chúng như vậy nè. Ngón tay út của ta lớn hơn cái lưng của cha ta. Vậy bây giờ cha ta đã gán cái ách nặng trên các ngươi, ách làm, ta sẽ làm cho các ngươi cái ách nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, còn ta sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Wow, ông vua mới lên ngôi mà nói kiểu đó thì làm sao được? Khi mà nói như vậy rồi thì chúng ta biết rằng tiếp theo đó, cái thời gian sau đó không bao lâu, vương quốc thống nhất Israel bị chia ra làm đôi. Và 10 chi phái ở phía Bắc đó lấy tên là vương quốc Israel. Và 2 chi phái còn trung thành với nhà David ở phía Nam lấy tên là vương quốc Juda. Như vậy thì cái lý do đó là gì? Lý do làm sao mà vương quốc thống nhất tốt đẹp của thời Salomon bây giờ lại chia đôi? Là bởi vì cái thời đó đó, dân sự của Chúa khốn khổ vì cớ siêu cao thuế nặng, rồi bây giờ ông vua con lên còn nói cái kiểu như vậy nữa thì làm sao mà không chia đôi được? Không biết anh Hoàng có đồng ý cái phần đó không? Cái này Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nói.
Vâng, cái đó thì rõ ràng.
Dạ. Và cái điều này cũng làm cho chúng ta suy nghĩ một điều. Tôi cảm ơn cái câu hỏi này ha. Bây giờ ở giữa vòng hội thánh Chúa, anh chị em nhớ một điều rằng có những bậc trưởng lão trong hội thánh. Trưởng lão đây không có nghĩa là cái người đó 70-80 tuổi thôi, cũng có những người được gọi là trưởng lão vì có họ trưởng thành ở trong Chúa, và cái mức độ trưởng thành không có phân biệt của ta. Cho nên khi chúng ta nghe nói các trưởng lão trong Hội Thánh thì chúng ta phải nghĩ là ồ, phải mình phải chạy đến với những các cụ mà 70-80 tuổi, chứ còn trẻ trẻ 30-40 thì hỏi làm chi, mấy người trẻ quá mà. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Các trưởng lão trong Hội Thánh có thể là những người họ trưởng thành về phương diện thuộc linh. Họ kính sợ Chúa, họ được ơn trước mặt Chúa, thì mình cũng phải nghe ý kiến những người đó. Nhưng mà nếu những người trẻ như cái thời của Roboam mà suối rất là bậy bạ đây, thì đừng có nghe vậy thôi. Đó cũng là một cái cách để gây dựng Hội Thánh.
Như vậy chắc là cái tương lai của Roboam đã dẫn đến sự chia đôi đất nước và bị tiêu diệt. Thì chắc là cái tương lai của Kim Jong-un chắc cũng vậy.
Dạ. Của ai?
Kim Jong-un ổn.
Tôi không có rành cái đó. Tôi chỉ nếu mà hỏi về thánh kinh lịch sử, về thánh kinh địa lý thì tôi biết. Nhưng mà thú thật là tôi có đọc những cái bài viết về lịch sử thế giới đó. Ồ, rất là hay. Nhưng mà tôi thì lại không có tài nào nhớ hết được. Tôi đọc đâu tôi quên đó. Dạ, bây giờ thì chúng ta có thể tạm nghỉ ở đây được không? Dạ. Để coi, tối hôm nay mời một người trẻ tuổi nhất ở trong nhóm của chúng ta đó, là mời Minh Hiếu. Không phải ca sĩ Minh Hiếu nha. Trần Minh Hiếu. Cầu nguyện. Để kết thúc thì giờ này.
Dạ, mọi người cùng cầu nguyện được không?
Dạ.
Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tối nay Chúa nhóm họp anh em chúng con ở những nơi khác nhau, những thời điểm khác nhau, và chúng con có thời gian mà lại với nhau. Và cảm ơn Chúa vì Chúa đã chuẩn bị lòng của chúng con, và Chúa đã chuẩn bị lòng người hướng dẫn cho chúng con, để chúng con đến với Chúa và hỏi lại của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ, về sự phục sinh của Chúa, và xin Chúa ngày nhắc nhở lòng của chúng con để chúng con biết được về những chứng cớ về sự hiện diện, sự phục sinh của Chúa, để chúng con vững đạo hơn và hầu Chúa cách đặc biệt hơn. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa ngày ở cùng với tất cả ông bà chị em chúng con tối hôm nay và trong thời gian tới khi chúng con đến với lời Ngài, thì chúng con cũng nhớ đến lời Ngài và chúng con áp dụng cho cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con bây giờ này cầu nguyện cho một đêm giấc ngủ bình an cho tất cả mọi người. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Chúng con Chris Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dạ, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúng ta tạm nghỉ ở đây, tối mai gặp lại ha. Dạ.
Thưa cô Yến, cô có nghe tin tức gì mới về phản ngộ của một sư Lê Đình Kiến không?
Dạ, tôi có email cho ông mà sao không thấy ông trả lời, không biết bà cụ đã mổ xong chưa như thế nào. Mà
ông... hiện nay một sư Kiến ở Cali hay là...
Dạ, thưa đã sang đó hôm nay rồi.
Dạ vâng.
Dạ, hồi tối hôm qua thì một sư có gửi tin nhắn là sáng hôm nay một sư sẽ bay qua đó. Và nghe nói là mổ gấp mà không biết mổ từ tối qua hay là hôm nay. Bây giờ tôi cũng đang đợi tin đó. Thì chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện để Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa ở trên bệnh tình của bà cụ. Bà cụ thì 90. Cho nên mổ như vậy thì chúng ta thấy tuổi già, sức yếu. Chúng ta cũng cần lắm cầu nguyện khẩn thiết cho bà cụ. Dạ. Dạ, bây giờ kính chào tất cả anh chị em ha. Chúc quý vị ngủ ngon. Dạ.
Dạ, chào cô, chào chú quý vị, chào hết tất cả anh em.
Tối mai chúng ta gặp lại nha.
Dạ.
Dạ.